สักสิบเหลี่ยมสิบเหลี่ยม
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilê, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capernaum, một thành ven biển hồ Galilê thuộc địa hạt Zebulon và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Này đất Zebulon và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Jordan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: Các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác là ông Zebedê, là ông Giacôbê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebedê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi thôi, khen Chúa.
Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúng ta thấy hai cái hình ảnh đối chiếu với nhau. Một bên là đoàn dân, là số nhiều hay số ít? Số nhiều. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Số ít hay số nhiều? Số ít hay số nhiều? Ít. Một ánh sáng huy hoàng chiếu rọi vào đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Ta thấy hai cái hình ảnh đối chiếu, một số đông, số nhiều thì ở trong bóng tối, ở trong vũng tối của tử thần, trong cảnh tối tăm, trong bóng tối của tử thần. Một bên là được một ánh sáng huy hoàng chiếu rọi, được ánh sáng bừng lên chiếu soi. Ánh huy hoàng chiếu rọi, ánh sáng bừng lên chiếu soi. Ta thấy đẹp không? Thấy hai cái hình ảnh nó đẹp không? Anh chị em cứ thử tưởng tượng mà coi, thấy nó đẹp biết là chừng nào. Khi mà một bên là bóng tối tử thần, một bên là ánh sáng huy hoàng. Anh chị em thích bóng tối hay là ánh sáng? Anh chị em thích tử thần hay là sự sống? Sự sống. Ai cũng sợ bóng tối, ai cũng sợ tử thần. Tử thần là ai? Tử thần là ai mà sợ? Tử thần là ai? Tử thần là ai? Là thần chết. Tôi thấy hình ảnh ông tử thần cầm cái lưỡi hái, cầm cái lưỡi hái đen đen, răng chắp bóc đầu lâu, thấy không? Cầm cái lưỡi hái đi ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, Và lại, nhà ngươi tên là gì?
Dạ con tên là Maria Diệu Lê.
Diệu Lê, nhà ngươi bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Dạ năm nay con 56 tuổi, con ở chi nhánh Phú Lâm, quận 6.
Nhà ngươi kể cho mọi người nghe coi, sống cuộc sống trên dương gian nhà ngươi được ơn gì của Chúa, kể cho coi.
Dạ kính thưa cha và cộng đoàn, con ở trên dương gian này con được nhiều ơn của Chúa lắm.
Hay quá. To lên, vỗ tay to lên thưa anh chị em. Mình đang ngồi trong bóng tối sợ hãi mà tử thần đến, mà bỗng có một người nữa rằng con ở trên dương gian. Con đã nhận được ơn của nhiều ơn của Chúa lắm. Ánh sáng bắt đầu bừng lên rồi, không còn sợ tử thần nữa rồi. Rồi kể cho mọi người nghe.
Dạ tại con là người lương, con mới được chùa đạo sau này thôi. Được con được có nhiều ơn Chúa, nhưng mà con nhận thấy chưa, con chưa được đi báo cho mọi người biết là con được hồng ân của Chúa. Vô tình con có hai cái biến cố trong cuộc đời con, là con bị bệnh tim, nhưng mà khi vô bệnh viện Chợ Rẫy con vô tình con gặp được một bệnh nhân nằm chung trong bệnh viện tim á. Người ta nói là sao con không gọi điện cho cha Long để cầu lòng Chúa thương xót, thì con nói con mới có vô đạo, con không có biết gì về cha Long hết, mà con không biết gì bên đạo hết, con chỉ đi nhà thờ hàng tuần thôi. Khi đó thì ông đó ổng mới cho con cái số điện thoại của cha để con nhắn cho cha là con sắp sửa mổ tim để thông tim, thì con cũng cầu và gia đình con cũng cầu đọc cho tin nhắn cho cha. Thì sau khi vô trong phòng thông tim, cuối cùng con không có bị nghẽn mạch nào hết, không có đặt một cái tên nào. Rồi cái biến cố mới.
Vậy là người thoát chết phải không?
Dạ đúng vậy.
Ta không cắt cổ người đem về ông phủ được phải không?
Dạ đúng.
Rồi tạ ơn Chúa. Và biến cố thứ hai thưa anh chị em, một tràng pháo tay nữa để chúng ta đón chờ một ánh sáng lại bắt đầu bừng lên với một biến cố thứ hai.
Dạ cái biến cố thứ hai là mới đây hồi đầu năm ngoái đó cha, con có bị người ta lường gạt mất một số tiền rất lớn, con bị khủng hoảng lắm, con không biết sao hết. Cái con nhớ tới cha, con nhắn tin cho cha bây giờ con phải làm sao. Cha nói cha con yên tâm đi, con đến địa chỉ lòng địa điểm giáo điểm tin mừng ở địa chỉ này, cha sẽ cầu nguyện cho con. Mà lúc đó con không có biết đường đi xuống đây, tại con ở quận 6 á. Rồi con nói chồng con chở con đi, mà đi giữa đường mưa lớn quá, ông chồng con nói thôi quay trở về đi em, hay là đi tiếp. Chồng con nói thôi đi tiếp đi, kệ đi, tới đây tới cũng ra được, tắm mưa cũng được nữa. Thì con đến đây thì con có báo cha là con được cha cầu nguyện cho con, là coi như con cũng, con không còn bị sốc nữa, và con, người ta không có đền tiền con với số tiền rất lớn đó. Dạ con cảm ơn Chúa cha đã cầu cho cộng đoàn, và cộng đoàn cầu cho con được qua được những cái biến cố lớn trong đời con, mà con tưởng con không phải đền, mà con tưởng con chết luôn đó cha, tại số tiền rất lớn. Dạ con hết xin hết.
Vậy là hai lần nhà ngươi đã thoát chết, một lần là thoát về thể xác, một lần thứ hai là thoát về vật chất. Mà cả cái thể xác, cả cái vật chất ấy, nó đều liên quan đến linh hồn. Vì nếu mà ta khỏe về thể xác mà linh hồn ta yếu đuối, ta cũng đến ta đưa người về với ta. Rồi nếu mà mình giàu có về vật chất mà phần tâm linh của mình sa sút, giàu có về vật chất mà tâm linh của mình sa sút, mình chỉ biết lo cho bản thân mình, chỉ biết hưởng thụ mà không biết quan tâm đến người nghèo. Tết nhất rồi không biết chia sẻ cho người nghèo, Tết nhất đến nơi rồi chỉ biết là ăn chơi phè phỡn mà không biết nghĩ đến người khác. Ta không đem người về với âm phủ với ta. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng là Chúa đã cứu người chị em này về thể xác và về vật chất là để giúp người chị em này vững tin hơn, vì đây là một người tân tòng, người chưa biết đến lòng thương xót Chúa là như thế nào. Nằm trong bệnh viện trong lúc mà nguy cấp ấy, thập tử nhất sinh ấy, thì lại được một người có đạo giới thiệu về lòng thương xót Chúa để kêu cầu. Và cái điều lạ lùng là đáng lẽ phải mổ tim, mà tim nhà ngươi có phải mổ không?
Dạ thưa không, cuối cùng là bác sĩ nói là 10 người vô là mổ hết 10 người, sao có mình con thoát không có mổ.
Đấy, ta thấy rõ ràng đó là một cái ơn lớn mà có khi mình không nhận ra. Rồi ơn thứ hai là về vật chất. Nếu mà chúng ta thấy có những người bị mất đức tin hay là đi tự tử vì nợ nần, vì phá sản, vì ngân hàng nó siết, vì giang hồ nó đòi, cho nên cùng đường quá thì phải đi tự tử. Người chị em này cũng cùng đường, thay vì nhảy xuống sông Sài Gòn thì lại tìm đường về giáo điểm Tin Mừng để cầu khấn, và Chúa cũng đã tay cứu chị ấy, không có bị cảnh mà siết nợ, không có cảnh mà bị phá sản, không có cảnh mà phải ra nhà ngoài đường mà ở. Hôm nay con mạnh dạn lên đây làm chứng cho Chúa. Kia là món quà xuân của lòng Chúa thương xót mấy năm trong bài giảng. Con hãy đón nhận món quà ấy để về chia sẻ cho mọi người trong dịp Tết này nha.
Con xin có ít lời là con đầu năm mới con kính chúc cha và cộng đoàn được dồi dào sức khỏe để đem tin mừng đến, loan tin Chúa đến mọi người, để cho con được nghe hoài những cái lời Chúa, để con được thấy con vững vàng trên cái cuộc sống này.
Mời con. Mình cũng muốn về với tử thần gọi nhà ngươi, có được ơn gì không? Có không? Có lên đây chia sẻ không? Có không? Có không? Có không? Sợ. Từ thần gọi có không? Lần thứ ba có không? Lên nào. Lắc đầu không dám lên. Ta gọi cô kia lên đây trình diện với tử thần coi. Dân đang ngồi trong bóng tối của tử thần, thấy được ánh sáng, coi một ánh sáng vừa mới lóe lên cho chúng ta thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa. Một tia sáng thứ hai lóe lên, con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha và cộng đoàn, con được nhiều ơn quá rồi mà con không nên có làm chứng được. Hôm nay con thôi thì cố nên đi làm chứng cho Chúa nè. Con tưởng là con chết lần này là lần thứ 4 nhưng con vẫn không chết được, Chúa vẫn cho con sống. Thì con chỉ nhắn tin cho cha là cha cứu con, lần này là con đã bị đường ruột nữa mà bây giờ con hút cháo không hút được, con hút tí nước nó cũng bớt từ trên xuống dưới. Nhưng mà con nhắn cho cha cái nè, từ lưng tự nành là con nói là bây giờ chỉ cho con là tỉnh dậy là con đi vào chú Chúa, chứ con cũng không ở nhà nữa. Thì đúng thật sự là con ngóc dậy con ăn được 2 bữa cơm, mỗi lần nửa bát, cái nào con đi luôn. Là con lên xe con thay, nhưng mà con vẫn nằm ở trên xe nhưng con vẫn đi. Nhưng mà con vào đây là con mừng quá rồi, là bây giờ là con hết mọi bệnh, mà con rất nhiều bệnh cả đường ruột rồi đau các kiểu, không còn thiếu chỗ nào hết mà con không đứng lên được. Nhưng mà bây giờ là con đã đi làm được 1.5 tháng rồi.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con là Maria Nguyễn Thị Mơ, ở mãi ngoài Bắc ạ, mà nhà thờ Tâm Tổng ạ. Vâng ạ.
Địa phận nào?
Địa phận xứ Tâm Tổng ạ, Thanh Hóa. Vâng ạ. Mà ở Ngan Liên đấy ạ.
Con làm việc cái gì?
Con chẳng làm được cái gì 15 năm nay, nhưng mà bữa hôm rồi là con đã đi làm mướn được rồi, là được 1.5 tháng đấy. Mẹ con lên xe về, xong là hôm qua con lại đi. Con bảo con là đi hai mẹ con mình lại vào. Giờ không cần Tết con ạ, cứ đi vào chú Chúa. Chứ còn bây giờ mà ở nhà ăn Tết nó ngon lành, nhưng mà đến với Chúa thì vẫn hơn. Là con quyết định con đi. Không ai cũng bảo chứ sao mày lại đi vậy, ngày Tết rồi không. Ngày Tết nhưng mà lại không thích Tết bằng đến Chúa. Thì con bây giờ con bảo vậy mày đi mày cho tao gửi. Được rồi, hãy ai gửi cứ đưa đến. Thì là con nhận, nhưng mà cứ lúc nào con đi kệ con không biết. Vậy là có tối là đến sáng mai là mẹ con lên xe. Thì họ bảo con là đến 24 là lên xe. Nhưng mà chiều hôm 23 là 4 giờ chiều là họ bảo con là lên xe gấp. Thì chị con ở nhà khóc, sợ con là đi ngày nẻ làm sao. Con bảo Chúa đưa đi, Chúa đưa về. Con cứ yên tâm, hai mẹ con mình là sẽ Chúa đưa đi, sẽ Chúa gìn giữ đưa mẹ con mình về đến nơi đến chốn, không việc gì hết, không lo gì hết. Con lên xe say con vẫn tỉnh bơ, con không việc gì.
Con nhận một món quà xuân, con dám chấp nhận giống như các tông đồ bỏ thuyền, bỏ chài, bỏ lưới mà theo Chúa. Này, bỏ Tết mà theo Chúa. Bỏ Tết ở quê mà đến với giáo điểm này, ăn Tết ở giáo điểm này để có Chúa lòng thương xót. Đây là một cái sự lựa chọn mà các tông đồ đã lựa chọn khi mà đi theo Chúa. Rồi, con đem cái đài này về nha. Rồi, mấy ngày Tết mở nghe nha. Rồi, Tết đến đây đi lễ nha. Có mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết là chúng ta có 3 ngày hành hương minh niên đầu năm. Đó là một cái sự lựa chọn, dám bỏ Tết mà theo Chúa. Mà ta bỏ Tết mà theo Chúa thì gặp Chúa ta lại vui hơn Tết. Nó lại lạ như vậy. Chứ phải mình bỏ Tết mình theo Chúa rồi mình buồn quá vì không có Tết, lại phải hát: con biết xuân này mẹ chờ tin con, khi thấy mai vàng nở rạng bến mơ, lại phải khóc lóc. Không, bỏ quê lên đây ăn Tết mà lại còn vui hơn Tết vì mình đã gặp được Chúa rồi. Khi mình có Chúa rồi, trong người mình ánh sáng đã bừng lên trong đêm tối rồi, thì cái buồn nó không còn. Cái lúc nào cũng vui như Tết, ta cứ gặp nhau gọi là vui như Tết, phải không? Sau mặt mà sau lúc mà cũng nào cũng vui như Tết vậy. À, tại vì tôi có Chúa. Thấy chưa? Tôi có Chúa là đấng ánh sáng chiếu rọi vào trong con người của tôi, cho nên tôi vui như Tết là như vậy. Còn nếu mà chúng ta không có Chúa thì có đón Tết ở đây, ở kia, ở chỗ nọ, ở chỗ này, chỗ khác, nó vẫn cứ buồn như chấu cắn. Nó buồn lắm. Vì mình không có Chúa, ăn xong rồi lại thấy chán, nhậu xong rồi lại thấy buồn, rồi thì đánh bài, rồi làm mọi thứ, sau đó lại cứ thấy ê chề, ê hề, quải chè động. Nhưng khi mình đã có Chúa rồi, mình hành hương đầu năm về đây, 3 giờ mình cầu nguyện lòng thương cho Chúa, rồi 4 giờ mình thánh lễ, mùng 1 mình cầu bình an cho quốc thái dân an, mùng 2 mình cầu cho ông bà tổ tiên, mùng 3 mình cầu xin Chúa thánh hóa công việc của mình để cho mùa màng, để cho công việc được mọi sự thuận lợi. Có phải vui hơn Tết nữa chứ, đâu phải là chỉ vui như Tết, mà có Chúa còn vui hơn Tết nữa, thưa anh chị em. Tử thần có gọi mình đi được nữa không? Tử thần không gọi mình đi được đâu, thưa anh chị em. Vì nếu mà tử thần mà gọi chúng ta thì tử thần cũng thua. Vì ánh sáng huy hoàng chiếu rọi vào những ai đang ngồi trong bóng tối của tử thần, bóng tối của sự chết. Của sao chưa chết mà lại ngồi trong bóng tối của sự chết là sao? Để ý không? Chưa chết mà lại ngồi trong bóng tối của sự chết là sao? Hả? Tôi chưa chết mà tôi lại ngồi trong bóng tối của sự chết là sao? Hả? Là sao? À, chị đó, chị trả lời cho thử, chạy lên thử coi, chị trả lời cho chúng tôi biết là tôi chưa chết mà tôi lại bảo là tôi ngồi trong bóng tối của sự chết là tôi ngồi ở đâu?
Dạ, ngồi trong tội lỗi á chứ.
Dạ, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Khi mà ta ngồi trong bóng tối của tội lỗi, của giận hờn, của ghen ghét, của đố kỵ, của gian ác, là ta đang ngồi trong bóng tối của tử thần. Dù sống mà như đã chết rồi. Con đã ngồi trong bóng tối của tử thần bao giờ chưa? Chia sẻ cho mọi người.
Dạ rồi. Trước đây thì con có đạo, nhưng mà con đi lễ thì cũng dành ngày Chủ nhật thôi. Thì con chỉ dành một tiếng đồng hồ ngày Chủ nhật thôi. Còn ngày thường không bao giờ con đi, ngoại trừ khi ở dưới quê. Còn từ ngày con đến thành phố chưa bao giờ có đi nghệ ngày thường. Mà từ ngày con biết được lòng thương xót Chúa thì con cảm nhận được trong cuộc sống con mỗi ngày là mỗi hồng ân của Chúa. Cho nên con khao khát đến với Chúa từng ngày. Còn về những ơn mà Chúa đã ban cho con và gia đình cũng như những người thân của con, là mẹ chồng con là đạo Phật mà bị tiểu đường mười mấy năm nay, đã bị biến chứng, nhưng con đã cầu nguyện và gửi máy lòng Chúa thương xót cho mẹ chồng nghe, thì bây giờ mẹ chồng con hình như là khỏe mạnh 90%. Còn riêng bản thân gia đình con thì từ hồi đó giờ chưa bao giờ mà cùng gia đình đọc kinh chung. Con kêu chồng con là đọc một kinh cũng được, nhưng chồng con không đọc. Tại vì chồng con là tân tòng, cũng hiểu biết Chúa chưa được gần lắm. Nhưng mà bây giờ thì nguyên gia đình tối nào cũng cùng đọc kinh, đầu hôm sớm mai, lòng thương xót Chúa và lần chuyện mân côi. Và khi mà con được biết lòng thương xót Chúa là con nhờ Đức Mẹ. Con ở Hàm Tuấn Bình Thuận là con vào đây là con mua nhà ở nhà thờ Phúc Xuân, nhưng mà con đi nhà thờ đó một lần thì mỗi lần con đến trước tòa Đức Mẹ thì con xin Đức Mẹ là xin mẹ hãy dẫn dắt gia đình con đến với Chúa gần hơn. Tại vì với bản thân con thì không thể nào mà đưa chồng con hoặc là bản thân con đến với Chúa gần được, thì con xin mẹ giúp con. Thì sau khoảng một tuần thì có một người chỉ cho con biết về lòng thương xót, thì con đã đi xuống đây. Mà từ đó tới bây giờ thì hình như là con nghiện lòng thương xót Chúa luôn. Con...
Vậy là chị thuộc nhà thờ giáo xứ Phú Xuân phải không?
Dạ, con...
Phú Xuân là cách đây khoảng hơn 10 cây số.
Dạ.
Rồi chị vẫn hàng ngày đi lễ ở đây.
Dạ. Rồi đối với hồng ân mà Chúa ban cho con thì con cảm nhận thì hình như là quá lớn trong cuộc đời con, mỗi giây mỗi phút là Chúa ban ơn. Cho nên con cảm nhận là con muốn đưa mọi người đến đây để được Chúa cùng ban ơn như con. Cho nên con có dẫn theo mấy người bạn tôn giáo khác đi đến với con. Con hiện nay là có 3 bạn đang đi cùng với con xuống đây.
3 bạn này có đây không?
Dạ có.
Mời 3 bạn đứng lên cho mọi người gặp mặt cho 3 bạn này. 3 bạn tôn giáo đâu? Ôi, chúng ta cho một tràng pháo tay chào 3 bạn. Rồi chúng con lên đây để cho tặng cho mỗi chúng con một món quà của lòng thương xót Chúa. Mời lên đây, nhận lấy. 3 bạn lên đây. Đứng dậy 3 bạn lên đây, mỗi bạn nhận một món quà của lòng Chúa thương xót. Món quà xuân. Con có đạo không?
Dạ, con có đạo.
Rồi, con ở đâu?
Con ở Tây Ninh.
Ở Tây Ninh, rồi Tây Ninh con có đi chùa Bạc Đen bao giờ?
Dạ có.
Có đi Thanh Thất Cao Đài bao giờ? Cha đi đến hết rồi đó. Bạc Đen cho ông đi, Thanh Thất Cao Đài cho ông đi. Và hôm nay con từ tin đến đây, mời con lên nhận một món quà. Lên nhận món quà lòng Chúa thương xót 500 bài giảng, bước đi. Rồi còn con có đạo không?
Dạ không.
Con ở đâu?
Con ở quận 8.
Rồi mời con lên nhận món quà thứ hai, món quà thứ ba. Còn con có đạo không?
8. Dạ không có đạo.
Có đạo không?
Dạ không.
Rồi con đến được lần nào chưa?
Dạ có đến lần thứ hai rồi.
Rồi con nhận món quà lòng Chúa thương xót. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật to để chào mừng 3 bạn. Những người ngồi trong bóng tối chưa nhận biết Chúa, hôm nay đã được ánh sáng Chúa chiếu soi, đó là như vậy đó thưa anh chị em. Mà mỗi người chúng ta phải có nhiệm vụ giống như cô tên là gì?
Dạ con là Phạm Thị Huệ, 39 tuổi.
Phạm Thị gì?
Phạm Thị Huệ.
39 tuổi.
39. Dạ con buôn bán cà phê nước ngọt.
Rồi, cô buôn bán cà phê nước ngọt, cô biết quét nhà thờ bao giờ chưa?
Dạ rồi. Dạ biết.
Có biết không?
Dạ có.
Ngày nào cô cũng đến đi lễ xong cô ở lại quét nhà thờ được không?
Dạ được.
Cô làm chưa?
Dạ rồi.
Cho một tay thưa anh chị em. Đó chúng ta thấy là những người mà ngồi trong bóng tối, mà họ chưa biết nhận biết Chúa là người thì ngồi trong bóng tối. Và họ cần những ánh sáng này của cô Hè này, của tôi, của ông, của bà, của anh, của chị, của em. Những người công giáo mình phải chiếu soi vào họ bằng cách là đến giới thiệu lòng thương xót Chúa cho họ, đến mời họ đi đến tham dự thánh lễ với chúng ta, đến chia sẻ với họ, nhất là dịp Tết này. Năm hết Tết đến, hãy đến thăm những họ đi. Hãy đến thăm những anh chị em ấy đi. Và đem những món quà của lòng thương xót Chúa, quà Tết ấy, là 500 bài giảng lòng Chúa thương xót đến tặng họ đi. Anh chị em tặng họ, giới thiệu cho họ đi, để cho ánh sáng được bừng lên. Ánh sáng nó được bừng lên. Rồi cái người chị em mà từ nhà thờ Phú Xuân mà ngày nào cũng đi 10 cây số đi, 10 cây số về là 20 cây số. Thưa anh chị em, không những vậy mà đi lễ xong mà còn ở lại quét nhà thờ này nữa, quét sạch cái dọn cái giáo điểm này nữa. Và cô nói rằng tại vì con nghiện lòng thương xót Chúa rồi, con bị ghiền rồi, ghiền giống như xì ke đó, không có là ngáp, giống như là cà phê không có cà phê cũng ngáp, rồi không có điếu thuốc cũng mình mà không có được lòng thương xót Chúa, không được nghe giảng, không được đi lễ lòng thương xót Chúa, mình cũng cảm thấy nó khó chịu, nó bức xúc làm sao, nó ghiền là như vậy. Mà mình ghiền rồi thì mình phải nói cho người khác, giống như ông ghiền cà phê ngon tuyệt vời, hút một điếu thuốc đi, ngon tuyệt vời. tôi đâu có hút vài giờ đồng hồ tôi thấy ngon, tôi đâu uống vài giờ đồng hồ thấy ngon, thì thử đi. Thế thì những người chưa biết đến lòng thương xót Chúa, họ cũng đang cần mỗi người chúng ta làm ánh sáng đến soi cho họ thấy: anh đang buồn phải không, anh đang bệnh phải không, anh đang thất vọng phải không, anh đang chán nản phải không, anh đang cô đơn phải không, anh đang cô đơn thất tình phải không, anh đang thất nghiệp phải không, anh đang bị phá sản này này. Đây tôi giới thiệu cho một phương thế, một phương thuốc vô cùng hiệu nghiệm, là lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa nói rằng ai đến cầu khẩn lòng thương xót của ta không phải thất vọng về không bao giờ. Đó, chúng ta làm công việc đó như cái người chị em này đang làm. Con có, người ta nhận được món quà, con đã có món quà lòng thương xót Chúa đó chưa?
Con có rồi.
Thì con muốn nữa không?
Muốn rồi, gửi về quê.
Rồi con mời con lại đấy lấy. Mời con. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và ước mong gì những anh chị em ở giáo điểm tin mừng này, này, những người ở giáo điểm tin mừng này, mỗi lễ chiều Chủ nhật, lễ 7 giờ tối là lễ mà dành cho anh chị em ở trong giáo điểm này. Anh chị em phải trở thành như là cái cô hòe đó, như cái cô hòe ở giáo xứ Phú Xuân đến đây. Cô ấy lại đến đây, cô làm cho mình thấy rằng là ta phải sống như vậy. Những người giáo điểm mày phải sống như vậy, phải là ánh sáng để soi chiếu cho những anh chị em chung quanh này, những người lương dân chung quanh này, họ nhận biết đến lòng thương xót của Chúa. Và chúng tôi đang làm công việc ấy. Ngày, có lẽ là ngày mai là chúng tôi phải lo trang trí cho xong. Có lẽ là cái cổng phải cạo sơn đi, quét lại, vì nó dơ quá, nó bẩn quá. Mai có anh chị em nào rảnh, anh em nào rảnh sáng mai ra mỗi người tay cạo sơn quét cho nó sạch một tí. 5 năm rồi nó dơ quá, bùn lầy nước đọng, nó chóc sơn nó loang lổ lắm rồi. Mai anh em đến được không? Ai rảnh mai đến nha. Các bà không làm gì được, đến lau chùi thôi. Mình đang làm công việc để cho người ta thấy rằng là ánh sáng đang chiếu rọi đó. Là đây giáo điểm là của nhà, cái nhà, biết bài hát không? Cái nhà là nhà của ta, công khó ông cha làm ra, cháu con phải gìn giữ lấy, muôn năm với nước non nhà. Cái nhà là nhà của ta, công khó ông cha lập ra, cháu con phải gìn giữ lấy, muôn năm với nước non nhà. Hồi xưa tôi còn bé, nghịch lắm. Hát cái nhà là nhà của ta, công khó ông cha lập ra, cháu con phải gìn giữ lấy, lâu lâu lấy lửa đốt nhà. Tôi nghịch vậy. Chế, gì giỏi chế, lâu lâu lấy lửa đốt nhà. Mà thực sự có khi chúng ta lấy lửa đốt nhà thật. Lấy lửa đốt nhà không phải là lửa cháy bùng lên, nhưng mà mình đốt cái con nhà mình bằng những cái lời nói, thấy không? Bằng cái lời nói xiên, nói sọ, nói mánh, nói mùng, nói đủ thứ nói, nói lung tung, rồi phao tin đồn thất thiệt, rồi thì phê bình chỉ trích, làm thì không làm, mà nói thì giỏi lắm. Kêu gọi đến cộng tác thì chẳng thấy, nhưng mà cứ đứng ở ngoài phê bình chỉ trích là giỏi lắm. Đó là lấy lửa đốt nhà đấy. Rồi nhà mình không gìn giữ thì chớ, còn lại rước voi về dày nhà mình. Đi đưa những người khác đến đây để mà cướp đất giành dân, hoặc là đi lấy đồ của giáo điểm, rồi đi lấy đồ của cộng đoàn mình, phân tán rồi phân phối rồi đi phát tán đi. Đấy là cũng là lấy lửa đốt nhà. Rồi nhà này là nhà của anh chị em mình, giáo điểm này của anh chị em mình, không gìn giữ lại còn đi thọc gậy bánh xe, xúi người này xúi người kia, giật dây để làm cho họ phá anh em mình, rồi làm cho họ gây khó dễ cho anh em mình. Đấy là lấy lửa đốt nhà ấy. Cái nhà này là của tài sản của giáo hội, mình không gìn giữ, mình lại tự động mình đòi lấy, mình cho người này cho người kia. Đây là mình lấy lửa đốt nhà ấy. Thì thưa anh chị em, như vậy thì làm sao mình trở thành ánh sáng mà chiếu soi được? Người ta nhìn vào giáo điểm tin mừng này phải thấy rằng đây là một cộng đoàn hiệp nhất, đây là cộng đoàn yêu thương, mà chúng ta đang sống trong tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất mà. Cho nên tất cả anh chị em trong giáo điểm mình phải hiệp nhất nên một với nhau, không kẻ thù nào có thể chống được. Ma quỷ là chúa đảng gây ra cầm đầu sự chia rẽ, mà nếu nó đến đây nó thấy tất cả một lòng một ý với nhau, một lòng thương xót, một cái ý ngay lành, thì nó không thể làm gì được đâu. Nó muốn chọc gậy bánh xe, nó muốn ném đá vô tay, nó muốn giật dây giật giết thì không làm gì được mình, nếu mình bám chặt lấy lòng thương xót của Chúa. Cho nên anh chị em mình, mỗi người chúng ta phải trở thành như là các tông đồ Giacôbê, Phêrô, Gioan, bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Chúa không đòi anh chị em bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, nhưng Chúa mời gọi anh chị em mình đóng góp công sức của mình vào việc xây dựng nhà Chúa. Xây dựng nhà Chúa không phải là cái căn nhà vật chất này, nhưng mà xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương, đó là cái nhà. Mà đừng lấy lửa đốt nhà bằng những việc làm, lời nói gây chia rẽ, gây bất hòa, gây phân tán nhau, đó là lấy lửa đốt nhà. Đừng có lấy lửa đốt nhà bằng cách là mình rước voi về giày mổ, rồi thọc gậy bánh xe, rồi giựt dây để cho người khác đến làm khó làm dễ mình. Đấy là lấy lửa đốt nhà. Nào mấy anh chị em đi theo tôi, ngó ra sau, đi, ngó ra, ngó đây, mau, ngó hết ra đây giùm tôi coi. Chị em ngó thử coi, ngó thử coi. Mình ngó từ ngoài đầu ngõ, ngó vô. Anh chị em ngó từ đầu ngõ, ngó vô thử coi, thấy không? Thấy gì không? Thấy gì không? Thấy gì? Thấy gì? Đèn nó sáng, có thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy đèn nó sáng từ đầu ngõ sáng vô, rồi vô tới đài Thánh Gia, Đức Mẹ và Thánh Giuse, và thấy cái ánh sáng đang chớp 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 chớp, thấy không? Thấy không? Thấy ánh sáng bừng lên không? Chớp 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 chớp, thấy không? Rồi anh chị em đi tiếp vào đến đây, thấy đài lòng Chúa thương xót không? Thấy không? Thấy chớp 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 không? Thấy sáng không? Rồi anh chị em đến trước cửa nhà thờ, thấy không? Mừng xuân Đinh Dậu, gia đình là dấu chỉ lòng thương xót. Tân niên giáo điểm bình an đến, xuân nhật tin mừng xót thương lai. Gia đình là dấu chỉ lòng thương xót. Cộng đoàn của chúng ta đây, gia đình của lòng thương xót, phải làm sao cho mọi người đến đây. Anh em thấy ngày xưa khi tôi về đây, ngoài con đường nó tối, người ta đi vô là nó tối. Vừa đến đây cũng vậy, tối tôi về, tôi ngồi đầu, lần đầu tiên, đêm đầu tiên ngủ, đang ngủ với ông trùm. Ông gọi cha ơi cha, bảo gì đó ông trùm, cha còn sống không? Bảo còn. Bảo cha có buồn không? Bảo buồn. Bảo tụi con đến chạy đến ngủ canh nhá. Bảo không cần đâu, tôi không đến nỗi phải ngồi canh đâu. Bảo mấy ông thương, bảo trời tội nghiệp quá, cha mới về đây mà có mình ở đây. Lúc đó nó còn tối lắm, không có đèn đóm gì hết, trong này cũng tối tăm lắm. Bên kia là cái, bên kia là cái ao, chứ đây là cái đất mà nó thấp nửa mét ngập. Bên trong là cái kho, tối tăm, lúc nào cũng tối tối tối, chỗ nào cũng tối tối tối. Dần dần cứ vậy, thắp ánh sáng dần dần, sửa chữa dần dần, thắp ánh sáng lên. Làm sao từ Giáng sinh đến giờ, người ta đến đây người ta thấy cả khu vực này nó cứ bừng sáng lên. Nói cha có sợ tốn tiền điện không? Tôi không sợ tốn tiền điện, tôi chỉ sợ là con người ta điện bên ngoài nó sáng thì mình sợ tốn, mà cái điện bên trong tâm hồn mình ấy, mình tiêu hết rồi mình không biết. Cái điện bên trong, điện của nhiệt thành, điện của lòng thương xót, nó hết điện rồi mà không chịu đi nạp. Nạp bằng cách nào? 3 giờ đến đây mà lần chuỗi lòng thương xót đi. Nạp bằng cách nào? Nạp bằng cách là 5 giờ rưỡi đến đây dâng lễ hàng ngày đi. Nạp bằng cách nào? Nạp bằng cách là 7 giờ tối lễ của giáo điểm tin mừng của gia đình mình, mình đến đây mình cầu nguyện với nhau, mình dâng lễ với nhau đi. Nạp bằng cách nào? Là mỗi người chung tay góp sức, có cái gì thì chúng ta đến để cùng nhau làm, cùng nhau chia sẻ, có sướng, có gì đó, có vui cùng hưởng, có họa cùng chia. Gặp họa ra ngõ là chả thế nào chạy hết sạch, cỗ bàn ào cái chưa kịp đánh chuông đã đến rồi, thì mình thấy nó không buồn lắm. Nhưng mà vất vả công sức mồ hôi nước mắt của anh chị em mình, tôi có làm được cái gì đâu. Chúa sai đến đây rồi, Chúa mời anh chị em đến đây cùng cộng tác với nhau mà làm, chứ một mình tôi làm được cái gì? Vô tướng bất tài, tính tâm hạt. Cái cha bảo cha còn tính mở chỗ nào mở chỗ kia không? Tôi nói không, còn vô tài, vô tướng bất tài, chẳng có cái tài gì cả. Cho nên Đức Tổng đưa xuống giáo điểm tin mừng này, làm được như vậy là may lắm rồi. Chúa thương, Chúa cho làm như vậy, con đâu có sức mà làm được cái gì đâu. Các cha, các đấng bậc có tài có sức thì mở xây cái chỗ lớn chỗ to, còn con ngọn diêm le lói đây là không tắt là may lắm rồi. Chứ còn để Chúa tôi còn tội lỗi yếu đuối bất tài thì làm được cái gì đâu, mà nhờ có anh chị em đến đây. Nếu mà không có anh chị em mỗi người một que diêm thì giáo điểm này nó không sáng lên được. Nếu mà tôi thắp đầy điện hết mà không có ai đến, có làm cái gì không? không ăn thua gì. Cho nên sự hiện diện của anh chị em chính là cái que diêm, chính là đóm lửa làm cho ánh sáng huy hoàng được bừng chiếu lên. Dân đang ngồi trong bóng tối của tử thần, của sợ hãi, của buồn phiền, của giận hờn, chiếu lên. Dân đang ngồi trong sự chia rẽ, hận thù, ghen ghét, chiếu lên. Của những con người của lòng thương xót, đứng lên, đứng lên, chiếu sáng ánh sáng của lòng thương xót đến cho mọi người, thắp sáng lên trong tình tuyệt vời, để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên chân đời. Các bạn, anh mọi người cầm cao cuốn sách, cầm cao cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa, giơ cao lên. Hai bạn thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, giơ cao lên. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời, rồi con hân hoan đem tin yêu đi về. Mạnh lên. Hay to. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Hallelujah. Đi cao lên. Hallelujah. Chúng ta phải thắp sáng lên niềm tin hy vọng giữa cuộc đời đầy tăm tối này. Hallelujah. Chúng ta phải thắp sáng lên ánh lửa của lòng thương xót, chiếu soi những người đang ngồi trong bóng tối của giận hờn, của buồn phiền, của ghen ghét. Hallelujah. Chúng ta phải thắp sáng lên ánh sáng của niềm vui, bình an và hy vọng của những người đang ngồi trong hận thù, giận hờn, buồn bã, thất vọng, chán nản, ngã lòng. Hallelujah. Anh chị em cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.